Thì bà lẫn bà nói là bây giờ là bà thấy là coi như là sáng ngời, cái gì cũng sáng hết, thấy không? Đó. Thì ngài vẫn ngài mới gặng hỏi lại bà, phải không? Cái gì cũng sáng hết, từ ngay bà ra cái này có sáng hay không đó, thì bà mới mà đến bà thôi ngài vẫn cái đó, thấy không? Thì đó là để nói rõ lên, thấy không, là cái lẽ thật nó luôn luôn nó hiện hữu với mình, nếu mình khéo để mà thường nhớ trở lại đó, thấy không, thì rồi có lúc là mình cũng tự nhận ra nơi chính mình, bởi nó là ngay chính mình trong đâu khác hết, và ở bất cứ lúc nào, phải không? Cho nên thấy rằng đây là bà lão này là ở ngay làm bếp đó, ngay trong bếp mà cũng ngộ được. Ngộ ngay trong bếp thôi. Chính vì vậy mà thiền sư Bàn Phê, thấy không, ngài nói về cái tâm bất sinh đó, thấy không, ngài có một bài kệ mà gọi là cũng để thức tỉnh cho mọi người đó, tức là bất sinh bất diệt là cái bản tâm địa thủy quả phong chỗ đêm trú tạm, thấy không, đó. Tức là cái bất sanh bất diệt đó, cái đó là cái bản tâm chính của mình, mình nhớ cái đó. Còn cái địa thủy quả phong tức là đất nước gió lửa này đó, cái này là cái chỗ đêm trú tạm thôi, thấy không? Cái mà cái tứ đại này nè, cái thân tứ đại đất nước gió lửa này đó là cái chỗ đêm trú tạm, tức là nhà trọ thôi, nhớ kỹ vậy đó, thấy không? Cái này nhà trọ. Còn cái bản tâm, cái bất sanh bất diệt đó, cái đó mới là cái chính của mình, thấy không? Rồi ngài mới nói thêm là vì vướng cái này một gian nhà lửa, chính bạn chăm ngồi đốt mình ra lửa. Đó, vì vướng cái này, không, mắc kẹt vào cái này, chấp vào cái này đó, thành ra một gian nhà lửa. Rồi mà gian nhà lửa đó là chính bạn chăm ngồi tự mình đốt mình thôi, chứ không ai thì tự mình làm khổ mình. Nhận cái này rồi, không, rồi theo nó tạo nghiệp và chịu khổ thôi, phải không? Chứ đâu ai mà vào đó làm. Thành ra tự mình làm khổ mình chứ không ai khác hết. Mà tự mình làm khổ mình rồi thì sao? Thì cũng tự mình dứt khổ. Phải không? Tự mình làm ra khổ thì cũng tự mình dứt khổ thôi. Rồi ngài nói thêm là tập quen thói đời, thế giới phù du mê si như vậy, chính mình thua đau. Không? Đó. Tức là tập theo những cái thói đời đó, những cái gọi là theo cái thế giới phù du mộng ảo này, thế giới mà hư dối vô thường này đó, không? Cho nên cứ mê si theo đó, mê si đó cho nên chính mình thua đau. Đó là cái thua đau, không? Đó. Rồi còn cái tâm vô vi, bản lai bất sinh, hữu vi không thực, nên hết mê lầm. Tức là chính cái tâm vô vi đó, vô vi tức là cái tâm không có tạo tác, không? Đó, thì chính cái tâm đó nó là bản lai, tức là xưa nay nó là không có sinh, không? Còn cái hữu vi tức là cái có tạo tác, có sanh diệt, thì cái đó là không thực. Cho nên hiểu để đó, rõ để thì hết mê lầm, không? Tôi không có làm theo cái hữu vi nữa. Đó. Thì năm tháng trôi qua tâm vẫn không già, cái tâm như lúc nào cũng vậy, kỳ thai diệu thai, khi bạn tìm ra cái gì không già chỉ có tâm ta. Đó, vậy thấy không? Tức là nhận ra cái tâm không già đó, đó mới là cái chỗ chân thật của mình. Mà nếu vậy đó thì mình sống thấy đâu còn phải hồi hộp sợ mất nữa, phải không? Còn sống với cái mà già bệnh chết này, cái lo hồi hộp hoài, lâu lâu sợ nó bệnh, không, rồi lâu lâu sợ nó chết, không, đó cứ hồi hộp hoài. Còn sống với cái tâm không già này thì có gì phải sợ, phải không? Đó. Cho nên đó là muốn nhắc đến cho mọi người, không, cái chân lý giác ngộ là nó có sẵn nên mọi người đó khéo để mình nhớ, không? Thứ hai là muốn trở về đó là phải khéo để buông những cái chỗ bám, hay là buông cái tâm phan duyên, không, thì mới nhớ để mà trở về nó. Bởi vì để mà trở về cái tự tánh giác ngộ sẵn có thì mình phải gọi là sớm đó, để mà buông những cái chỗ bám víu hiện tại này đi, không, tức là cái tâm phan duyên này đi, chớ theo cái tâm phan duyên đó thì là mới có cái cơ hội để trở về. Bây giờ phan duyên là nó chạy ra ngoài, phải không? À, bám níu phan duyên là nó hướng ra ngoài, chạy ra ngoài, cho nên là nó quên mất chính nó, cho bây giờ phải buông ra ngoài thì trở về, chứ không phải đơn giản, phải không? Tức là quên mình thì chạy ra ngoài, cũng buông ngoài thì trở về chính mình. đó. Cho nên nếu mà không chỗ bám thì sao? Nhiều vị nghe là mình quen sống với cái gọi là cái tâm duyên rồi, cho nên là nghe nói bảo là buông bớt cái chỗ bám đi, thì giờ nếu không chỗ bám thì thành ra giống như là chết mất, không còn gì, thấy không? Đó. Thì đó gọi là mình sống gọi là nô lệ cho cái duyên. Nhưng mà nếu xét kỹ rồi thì mình sẽ thấy rõ, đã là chính nó rồi, phải không? Nếu đã chính nó rồi thì sao lại còn phải bị nô lệ cái chỗ nơi nữa, phải không? Chính nó rồi thì cần phải nô lệ chỗ nơi nữa đó. Thì vậy mới là tự tại. Nghĩa là không chỗ nơi thì tức là không có vướng mắc gì hết, thì tự tại. Nhưng mà không chịu, nghe không? Cho nên đó là cái chỗ mà mê lầm của chúng sanh là vậy đó. Bởi vậy mà Đức Phật ngài khai thị cho ông Phạm Chí Hắc Thị mà ngài bảo buông đi đó, buông ba cái buông đó, nghe không? Thì ông buông hết rồi, hai tay rồi, Phật còn bảo buông thêm cái nữa đó. Thì đó là Phật muốn nhắc, nghe không? Nghĩa là ngài muốn nhắc cho ông là phải khéo để mà buông ba cái thứ gọi là căn trần thức này, nó không để mà nó không có vướng trong đó, không? Tức là sáu căn bên trong, rồi sáu trần bên ngoài và sáu thức ở phần giữa đó, buông cái ba thứ đó rồi thì như vậy là căn trần thức đều buông, tâm không có chỗ nào để mà bám, phải không? Mà không chỗ nào bám thì chính đó là chỗ thoát sanh tử gì nữa, phải không? Đó cũng là chỗ để trở về tự tánh giác. Vì vậy mà cho nên một hôm này thiền sư Văn Ích tức là ngài vị tổ của tông Pháp Nhãn ở trong nhà thiền đó, lúc mà khi mà ngài còn đi hành cước, tức là đi tham học đó, thì ngài cùng với hai người bạn là Thiệu Tu và Hồng Tiến hôm đó đến ngủ tại cái viện Địa Tạng của ngài Quế Sâm. Rồi khi mà từ giả ra đi đó thì thiền sư Quế Sâm mới đưa ra tới cửa rồi mới hỏi là bình thường thượng tọa hay nói là tam giới duy tâm vạn pháp duy thức, tức là ba cõi chỉ là tâm, vạn pháp duy là thức thôi, thấy không? Tức là ngoài tâm là không có một pháp thật, thấy không? Thì như vậy thì ngài mới chỉ vậy, thì cái phiến đá ở dưới sân này đây thì nó ở trong tâm hay là ngoài tâm, gọi là ba cõi đều chỉ là tâm, không? Vậy thì cái phiến đá này nè, thì nó ở trong tâm hay ngoài tâm? Văn Ích ngày xưa thì ở trong tâm thôi, thì tất cả đều duy tâm mà, không? Thì ở trong tâm thôi. Thì ngài Quế Sâm ngài mới bảo người hành cước thì cứ mắc cớ gì mà lại để phiến đá trên đầu tâm? Tức là vậy thì phải đem phiến đá để trong đầu tâm chứ. Ở trong tâm vậy thì đem phiến đá đó mà để trong tâm thì nặng bao nhiêu? Thì ngài không đáp được, cho nên rồi mới dẹp hành lý thôi, vào xin ở lại để mà tham cứu thêm. Thì hơn một tháng thì lâu thì ngài lại đến ngài trình kiến giải một lần, nhưng mà trình vẫn bị ngài Quế Sâm ngài bảo là Phật pháp không phải như thế. Trình gì trình, mỗi lần trình ngài bảo ậu Phật pháp phải vậy, thấy không? Cuối cùng rồi thì ngài mới thưa bạch thầy, con bây giờ đã hết lời cùng lý, là không còn gì để trình nữa rồi, nói gì là thầy cũng bảo không phải, hết lời để trình rồi. Thì ngay đó, thấy không? Thì ngài Quế Sâm liền bảo thì nếu luận gì Phật pháp á, thì tất cả là hiện thành, tức là nó sẵn đủ hết, khỏi cần phải trình. Ngay đó thì ngài liền đại ngộ, nhận ra tự tánh giác, thấy không? Thì quý vị thấy, thấy không? Nghĩa là mình nhiều khi á thì theo cái học thông thường đó thì người ta thích là phải trình ra thế này trình ra kia để cho giống như cho thầy biết là mình có được những cái hiểu, phải không? Trình mà, trình ra. Nhưng mà còn có những cái để trình thì sao? Nó, còn có này để trình, cái kia để trình là, tức là nói lên là chưa thật thấy, phải không? Nó, phải không? Còn thứ này thứ kia để trình, phải không? Nó, tức là còn có lời, còn có lý để trình, là còn có chỗ bám, phải không? Còn có chỗ bám, có chỗ duyên bên ngoài, đó là chưa khế hợp. À, đến cái khi mà hết chỗ để trình thì sao? Không còn gì để trình nữa thì tâm không còn chỗ nào để bám nữa, phải không? Thì chính đó hiện tiền. Như thế nó đặc biệt vậy, phải không? Khi mà còn cái này để trình, còn kia để trình nữa thì không phải. Còn hết, không còn gì để trình nữa, tức là tâm không còn chỗ nào để mà nó bám nữa, để duyên nữa hết, phải không? Thì tức là hiện tiền. Cho nên ngày ngay đó, ngày quay xăm, ngày khéo, ngày nãy, nếu được như pháp thì tất cả hiện thành, tức là nó sẵn đủ rồi, không thiếu thốn gì cả hết, phải không? Rồi ngay đó thì liền tỏ ngọt. Đó. Thành ra đối với trong nhà thiền đó thì nó khác với cái học trường lớp là vậy đó, không? Trường lớp thì phải trình cái này trình cái kia để mà chấm điểm, phải không? Đó. À, còn ở đây là hết chỗ trình thì mới trúng là cái chỗ trình, phải không? Đó. Hết chỗ trình không còn gì nữa thì mới là cái chỗ thật trình, không? Đó. Cho nên trong mà chứng đạo ca thì ngài Nguyên Giác ngài nói đó, hãy còn tìm tức biết anh chưa thấy đó. Rồi chính ngài Đức Sơn ngài cũng vậy. Đức Sơn ngài cũng thường ngài bảo là các lão trọc ở mọi nơi á, thì một người chiếm cứ một xứ rồi nói thiền nói đạo, các ông mau đi học lấy nhà chép lấy, còn ta trong đây á, là không có một pháp cho các ông, không có pháp nào cho các ông hết. Đó. À, như vậy tức là không có cái gì để cho các ông được, nhưng mà chính đó là để nhắc cho là phải các ông chính trở về các ông, cái đó là mới là cái thật. Còn mà có cái mà của ngài cho thì tức là sao? Thuộc là cái bên ngoài rồi, không? Cái ngoài thì cho thì có khi bị lấy lại, phải không? Cho ta cho được ta lấy lại được, phải không? Còn cái ngài chính mình rồi thì không ai lấy lại được hết, phải không? Nà, thì đó không sợ mất. Nà. Ừ. Đó thì như vậy đó, để cho thấy rằng không, mình khéo để mà hiểu rõ như đó thì để mình gọi là buông cái tâm nó phan duyên đó. Các ngài nhắc là nhắc để mình buông cái tâm phan duyên, duyên theo bên ngoài đó, thì đó là mình sống trở về với chân thật nơi chính mình. Đó là cái quan trọng. Bởi vậy mà thiền sư Tử Bá ngài có khai thị cho độ chúng cái căn bản là ngài nói rằng thời nay cách Phật đã xa, thời ngài đó tức là cách đây cũng mấy trăm năm rồi mà ngài than là cách Phật đã xa đó, còn mình bây giờ còn xa nữa, không? Tổ cũng chẳng ra đời, thời kiếp càng trượt, cho nên người tu hành tuy rằng buổi đầu thì lập niệm là vì sanh tử, nhưng cuối cùng thì phần nhiều là bị thua. Người thấy có không? Đó, ban đầu thì lập niệm là đúng là vì sanh tử giải thoát, không? Nhưng mà tu thời gian rồi thì phần nhiều bị thua, tức là rồi sống nhàn nhã trở lại thôi, quên mất cái niệm ban đầu đó, không? Đó. Thì ngài nói đại khái là cái bệnh ở chỗ nào đó, đây là chỉ ra bệnh đó. Bệnh ở chỗ nào? Chẳng ở thanh sắc tiền của, chẳng ở thất tình lục dục, không? Mà nó chỉ ở ngay nơi cái túi da thúi của người mà đập chân vỡ, không? Tức ngay nơi cái túi da thúi này thôi của người đập chân vỡ. Tức là một điểm tâm vọng tưởng dòm chẳng thấu, liền bị ma sanh tử nó sai khiến. Đó, đó. Chính cái tâm vọng tưởng dòm không thấu nó ngay trong cái thay túi này đây, không phải tìm đâu xa. Cho nên là liền bị ma sanh tử nó sai khiến. Từ vô thủy kiếp đến nay, thân trời, thân người, rồi thân súc sanh, ngạ quỷ, cho đến thân lông, cánh, vải, mai, ở trong biển khổ, thay đầu, đổi mặt, lên xuống, không lúc nào tạm dừng. Thấy không? Tức là trong lục đạo đó, lên xuống, không? Có khi thân trời, thân người, có khi thân có lông, có cánh, có khi thân có vải, có mai, vải mai thân cá, thân rùa đó, đó. Thì ở trong gọi là trong biển khổ đó mà gọi là thay đầu đổi mặt lên xuống không lúc nào tạm dừng. Thì hãy nói ma sanh tử này và thân trời, thân súc sanh vân vân đó là người đem đến cho chăng? Không, là người đem đến cho chăng hay là tự mình chuốc lấy chăng? Đó, thải là chẳng ra ngoài một điểm tâm phan duyên. Ngài nói cũng không ra ngoài một điểm tâm phan duyên. Đó, chính nó đó, đầu mối là cái tâm phan duyên này đó. Cái điểm tâm phan duyên này xem ra rất lớn. Ông già mặt vàng, tức là chỉ cho Đức Phật đó, ở trong nhân địa, tức là lúc mà trong nhân địa mà tu hành đó, trong lúc mới tu hành đó, xả bỏ cái đầu Kim Luân Vương không kể xiết, không kể xiết. Tức là trong lúc mà tu Bồ Tát hạnh, trong nhân địa tu hành đó, Ngài từng gọi là bố thí cả đầu mắt rồi đó. Đầu đây là Kim Luân Vương, tức là Chuyển Luân Vương đó, xả bỏ cả những cái đầu của vua Chuyển Luân Vương nữa để vì cái con đường giác ngộ này, thấy không đó. Cho đến khi sắp chứng quả, còn chịu bao nhiêu thứ cảnh ác nghịch, thập sanh cửu tử, tức là cận kề cái chết á, từng đợt chết đi sống lại, chẳng màng đói lạnh, chẳng kể lợi hại, chỉ biết là điểm tâm phân duyên này chẳng rõ xong thì mối họa chẳng ít, quyết dòm thấu mới xong. Đó, đó thì quý vị thấy không? Đó, Ngài nói vòng vòng vậy rồi, để rồi chỉ ngay cái chốt là một điểm tâm phân duyên này, thấy không? Đó thì nó là cái đầu mối đó, không dẫn đi đủ thứ đó, không? Không, bây giờ nếu mà cái điểm tâm phân duyên này mà dòm không thấu, không đập không dở nó thì chưa xong, không mà đúng vậy thôi, không mình mà làm đập cho vỡ cái tâm phân duyên này, không đó thì thấu được cái này rồi đó, đó thì rõ trở lại là thật thôi, xong việc thôi, hết chỗ nó duyên rồi thì tất nhiên là không còn chỗ đi duyên thì hết chỗ đi đi, phải không? Còn chỗ duyên thì còn chỗ đi. À, cho nên chính cái tâm phân duyên này mà nó che mờ cái tánh giác, nó dẫn đi ở trong sanh tử từ vô thủy kiếp đến nay, không? Mà người ta ai nấy thì lại cũng sống bám vào cái tâm phân duyên này thôi, không dám buông nó, cũng hoặc là sợ buông nó nữa, phải không? À, sợ buông nó rồi thì không còn gì để biết, à, không còn gì để duyên. À, nhưng mà sự thật á, buông nó rồi á thì biết còn còn gì nữa, à, còn nhạy hơn nữa, phải không? Nó còn tự tại hơn. Cái kia là nó phải duyên nó mới biết, còn này không cần duyên cũng biết thì nó còn tự tại hơn nữa, thì có gì phải sợ? Mà nó vậy nó biết còn rộng rãi hơn nữa, phải không? À, cho nên người tu thiền không là phải phá vỡ cái điểm tâm phân duyên này, dòm cho thấu tột nó để mà không để bị nó gạt, không? À, bởi vì mình xưa nay bị nó gạt quá nhiều rồi, phải không? À, bây giờ là phải thấu vỡ nó, đó là cái điểm để mà nhắc mình trở về. Cái điểm thứ ba là muốn nhắc cho tất cả, như vậy thì biết vậy rồi đó, thì để cho tất cả có đủ cái lòng tin để mình tiến lên, thấy không? Nghĩa là tin chắc là ai cũng có đủ cái tự tánh giác ngộ, đây là một lẽ thật, không? Đó là lẽ thật. À, Phật tổ không có dối mình làm gì, phải không? Mà đây thì tuy rằng hiện tại mình chưa thấy, nhưng mà qua những lời mà Phật của tổ để mà khai thị đó, thì mình suy nghĩ gẫm kỹ đó, thì mình cũng có thể tin nhận được biết có lẽ thật đó, phải không? À, vì nó biểu hiện ngay chính mình đấy mà, không? Thì vậy cái chân lý này nằm sẵn trong tự tâm của mỗi người thôi, chứ không phải nằm ở đâu xa, ngay trong tự tâm của mọi người thôi. Mà ai cũng đều có tâm hết, thì có nó thôi, phải không? Nhưng mà lâu nay là bị các thứ gọi là cái tâm vọng tưởng điên đảo, cái tâm phân duyên đó nó che mờ cho nên thành quên mất, phải không? Nà, quên mất tức là nhận theo các cái thứ tâm mà gọi là cái tâm đủ thứ hình tướng, phải không? Những cái tâm mà đủ thứ hình tướng đó cho đến gọi là nó làm mờ mắt mình đi, không còn biết gì nữa. Nà, thì làm sao mà nhớ được cái chỗ nhất tâm này, phải không? Bị nhớ những cái tâm mà đủ thứ hình tướng đó. Nà, nhưng mà bây giờ thì được Phật tổ nhắc đó, thì mình tin lại trở lại để mình nhận rõ cho đại đó, hay là suy gẫm cho đại đó để thấy rõ là mình còn có cái lẽ thật này, thấy không? Bởi vì ai cũng đều có tâm, gì mà đã có tâm thì sao? Đã có tâm thì chắc chắn là có khả năng giác ngộ, phải không? Có tâm tức là có biết rồi, có biết tức là có khả năng giác ngộ. Chứ còn nếu mà không có tâm á, giống như cây đá thì thôi họ khỏi nói, phải không? Còn mình có tâm thì tức là có biết rồi, mà có biết là có khả năng giác ngộ đó. Bởi vì chư Phật chư Tổ cũng từ tâm mà giác ngộ, phải không? Đó. Cho nên là câu chuyện mà mà ngài Huệ Lãng đến với Hòa Thượng Thạch Đầu đó, không? Thì hỏi là thế nào là Phật, thì ngài Thạch Đầu ngài đáp là ông không có Phật tánh đó, không? Thì ngài Huệ Lãng ngài mới thưa như vậy thì những cái loài như là bò bay mái cửa rồi đó, những loài đó thì nó thế nào? Thì ngài Thạch Đầu ngài nói những loài đó thì nó lại có Phật tánh. Đó, thì ông Huệ Lãng nghi liền nói, như vậy thì Huệ Lãng con vì sao lại không có, những loại đó có con tại sao không có? Thì ngài Bồ Tát Đạo đáp thì bởi vì ông chẳng chịu nhẫn. Thì ngay câu đó thì ngài liền tỉnh ngộ, không? Tức có mà không chịu tin thì giống như không vậy, chứ không phải là hoàn toàn không có, phải không? Thì chúng ta đây cũng vậy, mỗi người đều có đủ hết, không? Nhưng mà không chịu nhận, không chịu nhận thì thấy như không có, phải không? Đó. Bởi vì thấy như không có giờ mới sao? Mới chạy đi tìm, chạy đi hỏi, phải không? Rồi mà chạy đi tìm, chạy đi hỏi, rốt cuộc rồi thì được cái gì?